chân của mình, lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà. Và nhắm mắt lại, khép lại thôi, đừng có nhắm nghiền lại. Để lòng bàn tay này trên lòng bàn tay kia. Chúng ta có thể kết hợp vừa thả lỏng toàn thân, vừa thể nói hơi thở, đừng để tâm mình phóng đi. Cố gắng bám chặt vào hơi thở, đừng suy nghĩ. Nếu còn mình phóng đi thì chắc nó quay về, cảm nhận từ hơi thở một và đây là Nguyễn Quang Trung, pháp danh là Tánh Tự Tại, là một trong những anh lớn của Thiền Thanh Hương Đất. Đây là cái đoàn thể thực tập thiền và tâm lý trị liệu do sư hướng dẫn từ khi về nước tới giờ. Thì trong đợt này thì sư muốn mời cây nhà lá vườn ra để cùng với sư tọa đàm, thay vì trước đây có Hồng Ánh giúp thì ở trong nhà nhiều khi tâm tình với nhau dễ hơn.
Trước tiên con rất là cảm ơn sư đã mời con tham gia cùng chương trình tọa đàm hôm nay, và xin kính chào đại chúng và chúc chúng ta sẽ có một cái buổi tọa đàm có nhiều cái kết quả và ý nghĩa.
Chào quý vị, vỗ tay cái trận bất cứ.
Dạ, thì thưa đại chúng và thưa sư, thì cũng xin phép, tại vì với vai trò MC thì cũng xin phép là giới thiệu sư. Thì sư đã diễn giả hôm nay, và vai trò diễn giả thì sư chắc là rất là quen thuộc với chúng ta rồi, qua hai tác phẩm rất là gần gũi nổi tiếng, đó là cuốn Hiểu Về Trái Tim và gần đây nhất là cuốn Làm Như Chơi. Thì hôm nay là được biết là cũng là buổi đầu tiên sư chia sẻ sau cái đợt lần thứ hai quay trở về nước, thì con cũng muốn hỏi là cái cảm nghĩ của sư trong cái đợt lần này về như thế nào. Sư ở bên đây có nhớ Việt Nam không ạ?
Thiệt lòng thì sư thì đang ở Melbourne, Úc, gây dựng một cái đoàn thể tu học bên đó tên là Miền Tỉnh Thức, Mindful Living Land, chỉ vỏn vẹn khoảng 100 người thôi trong 2 tháng vừa qua. Và cái đợt cuối cùng là có thầy trò có rủ nhau vào rừng cắm trại 2 ngày 2 đêm. Thì cái không khí cắm trại này sư cũng đã từng trải nghiệm với các bạn thì thân bản ở Hành Đào lúc ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ở trên đó thì có rất nhiều nơi để cắm trại rất là tuyệt vời, cắm trại trên đầu thang. Và lúc mà ở Mỹ thì cũng đã từng tổ chức cho các thiền sinh ở vùng thủ đô Washington để cắm trại. Và trong cái cắm trại thì mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, và mình ước là mình có thể làm như vậy ở Việt Nam. Ở bên đó thì thật lòng mà nói, mình phải bắt đầu từ con số 0, bắt đầu mọi thứ từ con số 0, tại vì số lượng biết mình rất là ít. Mình đang muốn so sánh với Việt Nam. Nếu mình làm việc ở Việt Nam thì cái điều kiện để chia sẻ những cái trải nghiệm của mình tới đại chúng nó rất là nhanh, rất là dễ. Có thể nói ở bên đó nhưng mà lòng dạ vẫn còn ở bên này. Cho nên ngày hôm qua sau khi xuống phi trường đến chùa Gia Bộ thấy đại chúng cả ngàn người rung động, chắc phải suy nghĩ lại. Ở bên đó thì chỉ có 100 người thôi, thì đây tới cả ngàn người. Thì ngay khi mà sư còn ở bên đó, sư cũng nói với các anh em ở bên Úc, đó là ở Việt Nam bây giờ đại chúng biết tới thiền rất là đông, nhất là các bạn trẻ. Và sư có may mắn có thể giới thiệu thiền được đến với các bạn trẻ, và được các bạn đón nhận dễ dàng qua cái phương pháp tâm lý trị liệu. Mà ở bên đó các bạn bây giờ cũng gặp khó khăn nhiều về tâm lý lắm, mà ngành tâm lý trị liệu Việt Nam mình chưa có phát triển nhiều như là xã hội thiền phương. Cho nên cái việc mà bản Hoa Hàng Đạo không còn hoạt động nữa là một cái tiếc nuối rất là lớn. Và cộng thêm việc mà sư không có thường xuyên có mặt ở Việt Nam để giúp đỡ các bạn trẻ là một cái tiếc nuối kế tiếp. Cho nên cố gắng trong khả năng có thể, hồi trước là định 3 tháng là về một lần, sẽ rút lại còn 2 tháng, biết đâu lần tới còn tháng về một lần, và tới nữa cũng có thể thay đổi. Tức là rất rất là muốn được có nhiều cơ hội để gây dựng được một cái nơi để có thể giúp chăm sóc giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý. Thật ra khi mà các bạn tư vấn với sư trong những buổi như vậy đó thì cũng chỉ là tư vấn cơ bản thôi, nó không có giúp được nhiều. Kể cả khi mà quý vị tới gặp sư trực tiếp luôn thì sư cũng chỉ thoa dịu hay là chỉ ra những cái phương pháp, mặc dù là biết được cái phương pháp rồi nhưng mà vẫn không làm được, tại vì những cái điều nó quá khó. Cho nên các bạn nó phải cần có sự hỗ trợ của những người cùng thực tập thiền, cùng sống đời sống như vậy, cùng có những người có cùng một cái năng lượng như vậy để yểm trợ mình. Tức là một môi trường đã được sắp đặt sẵn để các bạn đến là các bạn có thể làm ngay được thì mới giúp đỡ được. Chứ còn các bạn đang rất là yếu mà khuyên các bạn về nhà làm thế này thế kia thì rất là khó.
Sự chia sẻ như vậy thì con thấy hôm nay khán phòng cũng rất là đầy, là chặt kín, thì cũng hy vọng đây chính là một cái điểm lành để là có năng lượng để hút sư về Việt Nam được thường xuyên hơn. Con cũng xin chắc là bắt đầu vào cái nội dung chính của buổi hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Thì xin sư chia sẻ là tại sao lại là như vậy? Tại sao lại là chủ đề là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng?
Tại vì chúng ta phản ứng nhiều quá. Phản ứng tên là reaction, đáp trả lại. Phản ứng là bản năng tự lệ, tự nhiên của con người. Nhưng mà chỉ khi nguy hiểm thôi, nó có ảnh hưởng tới tính mạng thì mình mới phản ứng. Xã hội loài người ngày xưa chỉ phản ứng khi là bị xâm phạm vào tính mạng hay là xâm phạm vào những người thân. Rồi phát triển hơn là người ta tự vệ để giành lấy thức ăn mà mình đã giành được, thì không bị cái khác cướp đi đó, thì mình phải phản ứng. Nhưng mà loài người càng ngày càng văn minh, kinh tế càng phát triển, cho nên là người ta phản ứng quá mức tưởng tượng. Tại người ta có quá nhiều thứ để giữ gìn. Và hãy có nhiều thứ giữ gìn là sẽ có rất nhiều nỗi lo sợ. Mà càng nhiều nỗi lo sợ là càng phản ứng. Đến nỗi là mình phản ứng như là một cái thói quen tự nhiên, là người có sức mạnh, khôn ngoan, bản lĩnh. Tại vì có nhiều người không có dám phản ứng. Mình dám phản ứng, mình dám đáp trả là mình ngon lành chứ. Nhưng mà xét về góc độ tâm lý thì tôi nghĩ là những cái người mà thật sự vững, thật sự có bản lĩnh, thì mình xếp từ vị trí thứ nhất đi. Thì đối với một đối tượng gây một cái cảm giác khó chịu hay là một sự bất hại cho mình, mình cảm nhận như vậy thôi, chứ cũng chưa chắc là họ đang thật sự là gây bất lợi cho mình hay là gây tổn hại mình. Thì một cái người thật sự vững chãi thì họ điềm tĩnh, họ mỉm cười, họ thấy xót thương, thấy tội nghiệp. À, tên này đang bệnh, cần phải được giúp đỡ. Đó là người ở cấp 1. Tức là không những họ tự vệ cho bản thân họ, không những họ không tự vệ cho bản thân họ, mà họ còn muốn giúp đỡ đối tượng để đối tượng đừng làm như vậy nữa. Đó là cấp độ cao nhất. Cấp độ kế tiếp là mình phản ứng gì kệ mình, nhưng mà họ vẫn không đau lắm. Họ không có ý giúp đỡ, nhưng mà họ vẫn giữ được cái phần của họ, đó là không phản ứng. Cấp độ thấp hơn là cấp độ phản ứng, nhưng mà lựa những trường hợp nặng nề nhất mới phản ứng. Tức là xâm phạm thật sự, tổn hại thật sự, và rõ ràng là đối tượng bên kia có ý đồ muốn tấn công, muốn xâm phạm, thì mới phản ứng. Nó phải nằm trên những câu nói hết sức là cay độc, những hành động tổn hại thật sự trên mặt hiện tượng, chứ không phải là do tâm thần, thì mới phản ứng. Và đối tượng thấp nhất đó là người ta chỉ mới nói thôi chứ chưa có hành động. Hoặc là người ta nói một đường mà mình suy diễn một nẻo, hoặc người ta nói ít mà mình nghĩ ra nhiều, và phản ứng rất là bạo liệt, rất là mạnh mẽ. Thì những người mà ở cấp thấp nhất á, thường là những người bị trầm cảm, những người bị tổn thương về tâm lý. Tất nhiên là nó không phải là tính nết của cả một con người, nhưng mà trong một cái giai đoạn nào đó, kể cả bạn không phải là người bị trầm cảm, nhưng mà có những lúc năng lượng của bạn nó tụt xuống rất là thấp. Thường là bạn bệnh tật, bạn thất bại, bạn bị bồ đà. Thì những lúc mà năng lượng nó thấp quá, cho nên cái gì mà trái với bạn thì bạn cũng đối điên được, và phản ứng rất là mạnh. Cho nên đó là có thể kinh tế nó phát triển, rồi chúng ta lao ra bên ngoài để nắm bắt cái này cái nọ, cho nên năng lượng chúng ta thường là không đủ để đáp ứng trong tình trạng thiếu. Thường buổi sáng thì năng lượng mình nó đầy, cho nên là phản ứng của mình tương đối tốt. Qua tới buổi trưa và sáng chiều năng lượng nó xuống từ từ, cho nên những cái vấn đề xảy ra buổi chiều là thường trở nên khó khăn đối với mình khi mà mình tiếp xử đối với nó. Và theo cái cách đó mình thấy cái thái độ phản ứng của con người là bị do cái tâm tưởng nó hiểu rằng là đối tượng nó nguy hiểm, cái câu chuyện sự vật đó là có ảnh hưởng, mặc dù sự thật có thể khác, nhưng mà tâm tưởng tại thời điểm đó nó hiểu như vậy, cho nên nó phải đúng rất là mạnh. Và khi mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý, tôi thấy là những cái khổ đau của con người hầu hết là do tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Cho nên giá như con người có thể có một cái cơ chế thứ hai mà thực sự là nó có sẵn cái cơ chế đó, mà từ lâu là chúng ta không có sử dụng, đó là không phải đó. Dĩ nhiên là các bạn sẽ phản ứng ngay là ủa, có nhiều điều bất công quá mà, có nhiều điều sai trái quá mà, tại sao không phản ứng? Không, tôi chỉ nói là có những trường hợp chúng ta không nên phản ứng. Còn cái quyền phản ứng nó vẫn thuộc về bạn. Bạn vẫn cứ phản ứng nếu bạn thấy cần thiết. Chỉ e là có những điều không cần phản ứng mà bạn lại phản ứng. Có những điều chỉ phản ứng sơ sơ mà bạn phản ứng quá mạnh. Có những điều bạn chỉ lặng nhìn thôi là nó sẽ giải quyết được vấn đề. Nói như cố nhạc sĩ Trương Công Sơn, ta là chỉ lặng nhìn mà không nói năng, dù buốt tay tiền. Tức là nhìn cũng tay buốt lắm á, nghiến răng chịu đựng á, nhưng mà không có lên tiếng. Tại vì sao? Tại vì cái đối tượng nó yếu quá. Nếu mà mình lên tiếng thì họ có thể sụp luôn rồi. Họ đang sai rồi, họ đang mất niềm tin vào chính họ rồi, mà mình phát thêm vài câu phán xét nữa đó thì có thể họ suy sụp luôn. Cho nên có thể tại thời điểm này mình không làm gì cả, mình có thể đợi qua một thời điểm khác.
Theo con hiểu như vậy là nếu mà phản ứng mà càng mạnh thì tức là chứng tỏ bên trong có những cái tâm sợ hãi và có thể là cái sự yếu đuối nó mạnh mẽ, phải không ạ?
Đúng rồi. Tức là một cái người mà có nội lực mạnh ấy, thì họ không sợ gì. Trừ khi là những cái gì nó nguy hiểm thì họ cũng phản ứng, nhưng mà thí dụ như là bạn đã bao giờ là vờn trước con hổ chưa? Ở trong thảo cầm viên cách nhau tấm kính cũng được. Thì khi bạn vờn với con hổ, tất nhiên gặp con hổ thì không có thể chỉ lặng nhìn và không phản ứng được rồi. Nhưng mà con hổ ở trong sở thú thì khi mà bạn có thể giả bộ tấn công nó vẫn đứng im. Nó còn bạn làm cái gì? Và cái lực bạn đưa tới nó theo cái quan sát của nó là cỡ nào? Có chạm được nó không? Có đau không? Có tổn thương không? Nó nhìn vào cái đòn bạn đưa ra trước thì nó mới đưa cái đòn của nó ra. Đó là con hổ. Nhưng mà khi bạn vờn trước một con chó thì đối với những loài chó săn á, bạn có thể thử tấn công nó thì nó cũng đứng nhìn bạn trước, đứng nhìn trân trân vậy đó, nó coi bạn ra đòn như thế nào thì nó mới đáp trả. Còn khi bạn vờn với một con chó nhà hay là một con mèo, bạn chỉ đưa tay cái là nó nhảy dựng lên. Rõ ràng bạn thấy rằng hễ mà nội lực chúng ta yếu là chúng ta bắt đầu lo đáp trả tùm lum hết, múa may quay cuồng, tại vì sợ trúng á, sợ tổn thương, cho nên là đáp trả trước cho an toàn. Còn những người mà có bản lĩnh, có nội lực thì họ điềm tĩnh, họ quan sát trước cái đã, coi thực hư như thế nào. Tại vì nhất là những người có trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, gọi là người đàn ông đích thực, là mẹ, thì đó là những người phải thật sự điềm tĩnh. Theo tôi, tiêu chuẩn của một người đàn ông đích thực trước hết phải là người điềm tĩnh, không có dễ dàng phản ứng. Tức là phải xem tình huống nó diễn ra như thế nào, quan sát kỹ có đúng như mình đang thấy hay không. Tại vì nhiều khi mình thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy. Một là đối tượng bên kia có thể thay đổi, họ mới nói câu đó nhưng mà chỉ trong cảm xúc nhất thời thôi, chứ họ không có ý đồ. Mình phải xét kỹ vài lần nữa, hoặc là mình lấy thêm thông tin từ người khác xem người này có đúng như là mình thấy không. Hai là mình nhận thức mình nó có thể thay đổi. Tại thời điểm này tâm mình yếu, có thể mình thấy khác, nhưng mà tại thời điểm khác tâm mình vững hơn, mình sẽ thấy khác.
Dạ, như sư chia sẻ như vậy thì không biết trong khán phòng có ai là người đàn ông đích thực được không ạ? Không thấy ai giơ tay, chắc là mình phải nghe cái bài này thật là sâu. Dạ, thì như vậy thì theo con hiểu là cái phản ứng đấy nó đem lại rất là nhiều những cái tác hại cho những cái mối liên hệ. Vậy thì lặng nhìn nghĩa là sao ạ? Thế nào là lặng nhìn?
Cái câu này nếu mà không có chữ lặng á, chỉ nhìn mà không phản ứng dễ bị đánh đồng với cái câu vô cảm, với cái từ vô cảm. Và chúng ta thấy trong đời sống có nhiều người thấy những cái điều nhiễu như, những cái điều bất công, những cái điều đáng được nhúng tay vào giúp đỡ mà vẫn bàng quan thì vẫn vô tâm. Thì ở đây nó có cái chữ lặng như vậy, tức là khi mình nhìn một cái điều mà bất như ý nó xảy ra, hay là một cái đối tượng nào đang tấn công mình, thì như tôi kể vì nghe câu chuyện là tôi cũng là nạn nhân của chính mình rất là nhiều lần. Đặc biệt là trong cái chuyến đi đi tu bụi 3 năm ấy, có nhiều kinh nghiệm vui lắm. Có một lần đó tôi làm tình nguyện viên trong một cái nông trại. Chủ nông trại là một người đàn ông lớn tuổi, cỡ khoảng 90 tuổi. Ông trước đó là một giáo sư dạy về sinh vật học. Ông thì ở đó có một mình thôi, thì các con ở những cái bàn khác. Thì sau 2 tuần lễ tôi làm việc rất là chăm chỉ với ông, ngày nào tôi cũng lên rừng đốn củi đem về cho ông để đốt lò mà sưởi đó. Thì có một buổi chiều sau khi làm việc rất là cực, trời đã nhá nhem tối, ông mới rủ tôi đi bộ. Tôi nói thôi mệt rồi, có gì sáng mai được không? Cũng đã không, bây giờ phải đi. Và ông còn dặn phải đem theo đèn pin, thì mình không có muốn đi, nhưng mà ông thúc quá thì tôi cũng đi. Và đi quanh cái khu đất nhà ông, thì đi được khoảng 15 phút thì tôi dùng dần, tôi nói thôi trở về đi Mr. Ock, tức thì ông là Mr. Ock. Thì trời tối rồi, bây giờ tôi cũng đói bụng nữa, cái gì thì sáng mai đi được không? Tôi nói không, phải đi từ bây giờ. Rồi ông đi tới lúc mà trời đã sập tối xuống, không còn thấy đường, ông vẫn mở đèn pin lên để cho tôi nhìn thấy đất của ông. Ông chỉ đất của ông tới đó, tới đó, tới đó, từ đâu là của ai, rồi đất này được sử dụng làm gì, rồi ông mua từ lúc nào, giá bao nhiêu. Tôi không có muốn nghe thêm một cái thông tin nào, và cái lỗ tai mình đóng bít lại và mình đi trong một cách rất là miễn cưỡng, và bắt đầu sự khó chịu nó tăng lên, và càng lúc càng đổi và càng mệt. Và lúc đó tôi cũng không có ý thức để mà mang cái áo khoác trong đủ ấm, tại vì thứ ba là Oregon rất là lạnh vào mùa thu. Và khi mà đi được gần 1 tiếng đồng hồ là tôi quyết định dừng lại. Tôi nói là thôi mới tốt, tôi nghĩ là chúng ta nên chấm dứt. Ông phải giải thích cho tôi hiểu là ông muốn cái gì, tại sao chúng ta lại xem đất vào giờ này, và ông có nghĩ là tôi đang nói bụng và mệt không? Tôi nói rất là nghiêm nghị. Ông không trả lời. Và ông cứ kiên nhẫn, ông nói ráng 15 phút nữa. Và ông cứ đi tới phía trước, và tôi một mực đi thẳng về nhà. Và ông quay lại không thấy tôi đâu hết. Thì ông có đi trở về. Khi trở về ngồi ăn cơm, ông không có giải thích gì hết. Hai người vẫn ngồi ăn trong im lặng. Tôi có cái phản ứng rất là khó chịu ở trong người, tại vì tôi nghĩ cái đó không phải văn hóa người Tây phương. Người Tây phương làm cái gì họ cũng giải thích hết. Thế là sau khi ăn xong á, thì đáng lẽ ra là cái màn kế tiếp là hai người bắt đầu ngồi uống trà và đốt lò sưởi, nhìn bếp lò, thì tôi dẹp cái chương trình đó, tôi đi lên gà dựng hơi. Thật ra là mình thấy vẫn không có nhiều mà mệt thôi. Tôi suy nghĩ thì tôi nằm tôi nghe cái cầu thang nó cứ có két là ông bò lên, tại vì ông lớn tuổi không có đi lên cầu thang được. Ông ấy hỏi chứ còn tất không, tôi nói còn, ông ấy xuống trà đi sao mà bỏ quên tiết mục cuối cùng này. Thì tôi nói là tôi mệt rồi. Ông ấy không, bữa nay uống trà rất là hay, ông được rất là hay muốn chia sẻ. Thì tôi lăn qua lăn lại rồi cũng là vài phút sau thì tôi cũng miễn cưỡng đi xuống, không tâm trạng không hề vui. Nhưng mà một hồi thì ông nói là thật ra là ông rất là quý tôi, và ông muốn tôi nhận cái nhà lại của ông. Đó là 20 hectare đó, và 6 con ngựa, và cộng với cái căn nhà của ông. Tại vì các con của ông nó có gia sản hết, mà ông nghĩ là ông nó xứng đáng để nhận cái tài sản đó. Cái đó nước mắt rơi luôn, rất là hối hận. Chắc nhờ ta cúng dường tài sản lớn quá nên hối hận. Chứ nếu ông nói ông chỉ cho một cái hũ bức thôi chắc không đến nỗi hối hận. Nhưng mà thật sự là hối hận là tại vì có những lúc đúng là cái chánh niệm mình đã yếu, cái năng lực của mình xuống, và mình đánh giá thấp những cái hành vi của mình. Mình nghĩ nó là bình thường, những phản ứng rất là bình thường, và nó đưa đến cái hệ quả là mình đã buông ra những cái thái độ lời nói, thứ nhất là không tử tế đối với người lớn, thứ hai là người rất là thương yêu mình, cái thứ ba là mình có lòng muốn nâng đỡ mình, và mình buông ra những cái hành vi như vậy là rất là hối tiếc. Và và tôi có xin lỗi ông và tôi nói là tôi không có chặt chuyện. Thì ông cũng khẩn khoản là ông nói không, ông sẽ chuyển giao giấy tờ đàng hoàng mọi thứ. Tôi nói không, tôi không có làm được điều đó. Tôi chỉ vui là lâu lâu thỉnh thoảng tôi quay trở lại căn nhà và ông tiếp đón tôi như người thân là hạnh phúc rồi. Thì có rất nhiều câu chuyện để cho thấy rằng là không phải cái phản ứng của một người mà tu tập như tôi lúc nào nó cũng tròn trịa đâu, quý vị. Vẫn bị rơi vào gọi là tri giác sai lầm, tức là mình có thể mình dùng những cái kinh nghiệm cũ á, mình đã từng bị đối xử như vậy, cho nên là mình phản ứng lên một cái tình trạng trong hiện tại. Thường là những lúc đó tâm mình nó không thật sự vững vàng, không thật sự mạnh mẽ. Còn nếu mà tại vì tôi đã từng đạt được những cái trạng thái rất là vững, tức là đối tượng nào ra đối tượng đó, tình huống nào ra tình huống đó, kể cả đối tượng đó đã đối xử tệ mình rất rất nhiều lần, nhưng mà mình vẫn ghi nhận trong cái tình trạng mới nhất có thể, là tại vì tâm mình nó mới theo mà. Nhưng mà cũng có những lúc phải ghi nhận là thất bại, và những cái thất bại đó đáng để cho mình khắc ghi, để mình tự nhắc nhở mình là phải phát triển chánh niệm tiếp tục nữa, để không có bỏ sót bất cứ một cái hành vi nào hết. Thì qua đó cho thấy là nếu như trong trường hợp đó mà mình lắng tâm xuống, mình đừng có suy nghĩ, đừng có suy diễn, đừng có bỏ thái độ của mình vào để coi ông muốn cái gì, thì có thể là cái kết quả nhận được là nó hoan hỷ cho hai bên. Mình cảm thấy là mình xứng đáng cho cái phần hiến tặng đó. Còn đến khi mà người ta đưa ra một cái quyền lợi quá lớn mà mình có một thái độ trước đó không dễ thương, thì mình thấy nó khổ khẩn vô cùng, mình thấy mình thiếu sót vô cùng. Cho nên nó giúp cho cái phương pháp thực tập của tôi thêm sâu sắc hơn nữa, là phải luôn nhắc nhở mình là trước một cái tình huống xảy ra, nếu có thể lùi lại một bước quan sát. Và lặng ở đây có nghĩa là để cho những cái cảm xúc nó lắng xuống, rác rến nó lắng xuống. Nó giống như cái từ lắng nghe mà tôi đã diễn đạt trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim. Tức là tiếng Việt mình rất là hay là lắng, có nghĩa là bạn phải để cho những cái cáo bận phiền não nó lắng dịu xuống, thì bạn mới nghe hết cái câu chuyện của bên kia, mới hiểu hết nỗi lòng của người kia. Còn nếu mà bạn để cho những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái phiền não nó trỗi dậy, là nó ngăn lại liền, nó không cho bạn tiếp xúc sâu vào câu chuyện, và bạn sẽ không thể hiện được một cách hoàn hảo nhất. Thì nhìn cũng vậy, nếu như có cái từ lắng nghe thì có cái từ lặng nhìn, tức là nhìn nhưng mà lặng, lặng yên ở trong lòng, không có bão, không có gió, không có cảm xúc, thì bạn mới tiếp xúc một cách chính xác được những cái gì nó xảy ra từ đó nói tượng. Còn nếu bạn nhìn mà có bão, có gió, có cảm xúc đó, thì nhiều khi đối tượng chỉ xảy ra một mà bạn thấy tới 10, hoặc là thậm chí là thấy nhiều hơn, là do cái cảm xúc của bạn khiến bạn thấy như vậy, chứ thực tại thì không phải như vậy, cho nên gọi là lặng nhìn.
Theo sư như vậy thì cái lặng nhìn như vậy con nghĩ là cũng rất là khó. Đây là một cái kỹ năng có lẽ rất là khó để mà thực tập. Thì sư có thể chia sẻ cho đại chúng là làm thế nào để mình làm?
Thật ra đây là một cái kỹ thuật của thiền tập. Bạn phải tập ở những đối tượng dễ trước. Chúng ta hay có thói quen can thiệp vào một đối tượng ý kiến. Và tôi thấy là, xin lỗi nói xấu người Việt một chút, người Việt mình rất ý kiến, nhưng mà ít hành động thôi. Hợp thì không ai có ý kiến, nếu mà nghiêm túc, nhưng mà ta cũng hợp có ý kiến quá trời quá đó, rất là ngộ. Cần đưa một ý kiến nghiêm túc để mọi người lắng nghe để thực hiện thì không chịu đưa ra. Thí dụ như mình nhìn một người nào đó nổi tiếng, ví dụ như một diễn viên, một ca sĩ hay là một diễn giả gì đó, thì chắc chắn là có nhận xét cái nào. Nhận xét thì nó phải bao gồm là ưu điểm và khuyết điểm, phải không? Nhưng mà phần ưu mình hay lờ đi, nói cái phần khuyết thôi. Thí dụ như các bạn đến cái buổi ngày hôm nay về, những người nhà hỏi là thấy cái buổi này sao, thì các bạn ít khi nào đạt một trình độ rằng là đến đi rồi đi, mà thông thường là đưa ra một loạt cái nhận xét từ cái cảm xúc của mình. Thí dụ các bạn thích thì các bạn sẽ nói theo cái chiều hướng các bạn thích, khen, lời, không chê, không chê một điểm nào hết, tại vì thích quá rồi, cho nên có mấy cái thiếu sót đó, MC không hay hay là thầy nói bữa nay không hứng gì đó, bỏ hết. Có mấy cái đó đúng tiền đã quá thôi, là đi. Còn không thích là chỉ nhắm vào những cái khuyết điểm thôi, quên khen. Đó, chúng ta hay bị mắc vào cái trường hợp như vậy. làm chúng ta điều hướng luôn những người ở nhà suy nghĩ giống như chúng ta bây giờ.
Trong khi đó
những người có mặt trong hội trường này, ví dụ như 200 người mà mỗi người có một cảm nhận khác nhau, cảm nhận của mình tại thời điểm này nó khác khi mà bạn coi lại cái clip này, bạn sẽ có cảm nhận khác. Chính mình đó mà cảm xúc nó có sự thay đổi. Thì như vậy thì chúng ta nên tập cho mình một cái kỹ năng khác để nó truyền tải thông tin trước hết, truyền tải thông tin nó chính xác hơn, đó là come and see, đến rồi cảm nhận đi chứ nói không được. Thí dụ như bây giờ tôi có một cái tách trà Thái Nguyên rất là ngon, và bạn là người được tôi mời đến để uống trà thì bạn thích quá, trà rất là ngon, có thể lần đầu tiên trong đời bạn mới được uống trà Thái Nguyên trong một cái không khí thiền viện như vậy. Bạn về kể cho người bạn nghe, người bạn kia hỏi trà nó ngon như thế nào, bạn bắt đầu bạn đem hết những cái ngôn từ ra để đi diễn đạt về cái trà ngon đó, thì người đó có thể bạn diễn tới khuya luôn, người đó cũng không có hiểu được trà nó ngon như thế nào. Bạn diễn đã xong rồi mà rốt cuộc là trà ngon như thế nào, tức là người đó cũng không hiểu trà ngon như thế nào qua ngôn từ được. Cho nên buộc lòng là thôi tới gặp sư minh điện để ông rót cho tất cả là có thể cảm nhận được. Thì có những thứ quý vị biết là đến để cảm nhận chứ không thể diễn đạt cái ngôn từ. Và chúng ta vì nhiều lý do ở đây chúng ta không có thời gian để mổ xẻ, để cho thấy rằng chúng ta rất là dễ nhận xét, dễ đánh giá đối tượng, chứ ít khi nào để cái tâm mình nó lắm đi chỉ quan sát không mà không có ý kiến. Và ở trong nhà thiền thì nó mời lên cái đức tính rất là quý giá và cần thiết đó của chúng ta, đó là nhìn một đối tượng mà không thật. Thì đầu tiên họ hướng dẫn chúng ta nhìn những đối tượng tương đối hiện lập thanh thiện, như là nhìn ánh nắng mặt trời, thì nhìn nó hoa nở, nhìn dòng sông trôi, nhìn thực phẩm, nhìn nước, nhìn những cái vật dụng xung quanh, chỉ nhìn thôi mà không bỏ ý kiến vào. Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ bỏ ý kiến vào, ví dụ uống trà, uống sữa trà này đắng quá, khi ăn thức ăn này sao mà mặn quá, nắng hôm nay sao nắng quá, và chiều hôm nay sao mà buồn quá. Tức là lúc nào cũng bỏ qua cái gọi là không thích để muốn cải tổ lại, muốn thay đổi theo ý của mình. Thì ở đây trong cái thiền tập á, tôi muốn mời lên bạn một cái đức tính, đó là bạn phải chấp nhận cái thực tại nó diễn ra, nó đụng chạm gì bạn hết, nó muốn thử cái tính bạn của bạn hết, bạn lắng yên để bạn nghe một cái thông điệp từ nó phát ra đó. Cho nên là bạn tập nhìn mà không phản ứng, để rồi bạn quay vào bên trong, bạn lắng nghe hơi thở của bạn. Hơi thở của bạn nó có hỗn hển, nó có gay gắt, nó có vồ vập thì bạn cũng cảm nhận thôi, bạn không phải đứng. Bạn không ép hơi thở bạn phải mượt mà phải như ý của bạn muốn. Bạn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không nhấn mũi vào, không can thiệp. Đến khi bạn trải nghiệm tới những cái cảm giác khó chịu, thì như trời nóng hay là cái giường ngủ nó ẩm ướt, hay là thức ăn không ngon, hay là những người xung quanh có mùi hôi chẳng hạn, là bạn khó chịu, thì bạn cũng trải nghiệm cảm giác là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Tại vì nó không có chất chất gì, không có tổn hại gì, bạn có thể làm được mà. Bạn tự hỏi mình có thể làm được không? Tức là bạn, một là đưa mình lên vị trí người lớn, người trưởng phu, người có trách nhiệm rộng lớn. Hai là bạn cứ phản ứng như trẻ con, không thích là phản ứng thì bạn chọn thôi. Nhưng mà nhiều khi mình thích làm trẻ con mãi thôi. Vì cho nên là thiền nó giúp cho chúng ta tập dựng lại kỹ năng là nhìn mà không phản ứng, để sau này nó đạt tới một cái mục đích lớn hơn, đó là nhìn những cái phiền não của mình mà không phản ứng. Thì tại vì chỉ có khi nào bạn đạt được cái trình độ nhìn những phiền não của mình mà không phản ứng á, thì bạn mới có thể đồng hành được với phiền não của bạn, bạn có thể kết thân được với phiền não của bạn, bạn có thể ngồi chơi với phiền não của bạn, bạn có thể ôm ấp được phiền não của bạn, và bạn mới có thể chuyển hóa được phiền não của bạn. Còn nếu mà bạn vẫn cứ giận chính bạn cứ phán xét chính bạn cứ trách móc, bạn cứ hành hạ, bạn cứ không chấp nhận chính bạn, thì không bao giờ bạn có thể thay đổi được chính bạn. Và Đức Phật đã phát hiện ra nguyên tắc đó, tức là tập thân thiện, tập chấp nhận những cái điều bất như ý xảy ra.
sư có nói từ chấp nhận, nhưng mà con thì con thích một cái từ là đón nhận chính mình. Khi mà mình chấp nhận mà mình đón nhận như mình đang là, thì sau đó thì mình mới có cái điều kiện để mình hoàn thiện chính mình hơn. Thì con có cảm giác vậy, và con nghĩ là như vậy thì con xin phép là mình sẽ có một vài câu hỏi từ các phòng để chúng ta có cái sự tương tác. Thì chúng ta cũng vừa được nghe sư chia sẻ vì sao chúng ta lại phải lặng nhìn mà không phản ứng, và lặng nhìn không phản ứng là như thế nào, và để làm thế nào để mình có thể lặng nhìn được. Thì không biết là ở đây chúng ta đã có những cái trải nghiệm nào tương tự như vậy hay không, và trong cái quá trình thực hiện cái điều đó thì các quý vị đã có thể chia sẻ là đã gặp những cái khó khăn gì trong cái việc thực hành những cái đó. Thì mời quý vị.
Con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay ấy, thì cuộc sống của con thì con sống bên một người thân sống 10 năm nay rồi, và thường xuyên là con phải đối mặt với cái tình trạng là bị người thân của con hạ thấp con, làm cho con cảm thấy mặc cảm tự ti. Thì trước đây thì có những lúc con phản ứng rất là dữ dội, xong sau đó thì con thấy là càng phản ứng thì càng bị thương tổn. Sau đó thì đến khoảng một năm gần đây thì con bắt đầu là tập thiền theo một trường phái khác, thì không phải của thầy. Thì con tập thiền được một năm nay, con nghĩ là có thể là có do cái tác dụng của thiền nên là dành cho con một cái phản ứng nó chắc là nâng cấp hơn so với trước đây, là con bắt đầu lặng nhìn, nhưng trong lòng của con thì không hoàn toàn cảm thấy bình an. Mình đau khổ giống như mình ngậm vào bên trong thôi, trong bên trong của mình vẫn rất đau khổ và vẫn muốn tìm một cái lối thoát ra bên ngoài nhưng không thoát được. Thì xin sư cho con lời khuyên là nên như thế nào?
Có một lần thì trong cái chuyến đi thiền buổi thì cũng có một câu chuyện, đó là sư đi từ Atlanta đi lên, tức là như nhìn vào bàn tay thì nằm ở dưới lòng bàn tay này, đi lên trước Mỹ lên tới tỉnh này, Ai Trầu thì rất là xa, mất 4 ngày đi xe nhầm và rất là cực. Thì sư dự tính là mình chỉ đi có 3 ngày thôi, thì mình dự tính 5 ngày chứ, tức là dư ra 4 ngày, nhưng mà cuối cùng chỉ được 4 ngày. Thì khi mà tới nơi hẹn với một cái người đồng trại để mà làm tình nguyện viên, thì vào lúc đó là 9 giờ rưỡi tối, thì sư mới nhờ cái người cho mình đi xe nhờ gọi cho chủ nhà biết là tôi đã đến cái post office rồi, thì bây giờ có thể là đón tôi vào được không, tại vì không biết được vào, trời đã tối. Thì sư là cái người cầm điện thoại gọi cho người chủ nhà, thì cũng quay qua cái điện thoại với lại tại sao đến vào lúc này, hẹn là ngày mai mới đến mà tại sao đến giờ này, đến giờ này không phải là right time, tức là không phải là đúng giờ, kiếm người nào ngủ đi mày gặp cái điện thoại. Thì nếu mình đi xin việc làm thì mình còn kiên nhẫn, còn này mình làm thuyền viên viên mà, thì cái anh đó anh mở speaker lên, anh nghe về nó thôi đi về nhà nghỉ, anh sẽ tìm một chỗ khác làm thuyền viên viên. Bây giờ ở đây ai cũng cần thuyền viên viên làm free mà, tại sao phải bị đối xử như vậy. Nhưng mà suy nghĩ là chắc người này đang rất là bất ổn, sự quyết định ở lại, mặc dù là cổ không ra đâu nhưng mà sự vẫn ngủ trong cái post office đó, là ngủ ở lại thôi, thì chờ ngày mai để cố ra đâu. Thì anh đó anh năn nỉ rất là nhiều lần, anh rất là tốt, anh cách nào anh chấp nhận để cho mình nghỉ ở đây qua đêm được, nhưng mà mình cứ năn nỉ anh đi về. Hai bên đấu tranh nửa giờ đồng hồ thì anh mới chịu về. Thì ở đó trong đêm đó thì tâm lý mình diễn ra rất là tốt, tức là mình có áp trách và mình nghĩ rằng chắc cô này có đang khủng hoảng cái gì chứ, tại vì trước đây mình cũng đã gặp nhiều người Mỹ họ rất là tử tế chứ họ không phải như vậy. Thì quả thật là sáng hôm sau cô không có ra đó, và sư phải mang ba lô đi lần mò tìm bà trong đó, thì đi hết 12 cây số như thế, từ lội vô tới nhà cô. Thì mình lội vô là hết nửa ngày. Thì khi vào tới nhà thì thấy cô nằm một đống trên giường, còn chồng thì nằm bên giường bên kia, và hai người dẫn nhau. Thì mình vào nhà thì hai người thấy mình mà không ai ngồi dậy. Rồi thì họ kêu mình là tự rót nước uống đi, tự lấy thức ăn đi, tự làm gì đi. Rồi thì mình cũng làm như vậy. Rồi mình đi vô đi ra trong nhà mà sao không ai ngồi dậy nói chuyện hết. Thì mình bắt đầu bắt chuyện với người chồng. Thì mới bắt đầu ngồi dậy trò chuyện. Trò chuyện 2 tiếng đồng hồ. Sao kêu mình qua nói chuyện bà bà. Phải ngồi dậy nói chuyện tới tối luôn. Tức là 4-5 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình để mời hai người là mình sẽ ăn cơm tối cho hai người ăn cơm chay. Làm cơm chiên phải cho hai người. Thì hai người không chịu ăn chung. Tức là muốn là ăn riêng. Thì xin mấy anh Mỹ là bữa nay vì sư chịu ăn chung mình đừng có nói chuyện thôi. Tức là chỉ lặng nhìn mà đừng có nói năng gì hết. Đó thì sau khi ăn xong thì nghe hai người, ba người ngồi chung thì một bên nói một bên lắng nghe thử. Cái ví dụ là bên này người chồng nói trong nửa tiếng và không trả lời gì hết. Mà sư dặn là không phản ứng, tức là không có nói ai đúng ai sai, chỉ im lặng lắng nghe thôi. Cho người đó nói hết, mặc dù người đó có thể nói quan tức, có thể nói sai, nói thật cái suy nghĩ của họ, nhưng mà mình muốn nghe coi là thật trong lòng người đó nghĩ gì, mình muốn biết hết cái cõi lòng của họ. Và nữa thì sao, sư giống như trọng tài rồi để cho cô bên này có nói. Thì cổ cũng nói trong nửa giờ đồng hồ, đúng nửa giờ là phải dừng lại. Và người chồng cũng vậy, tức là không có phản ứng, chỉ lắng nghe thôi. Và điều kiện khó hơn là phải mở lòng ra nghe coi có thêm cái thông tin nào mới mà mình chưa biết hay không. Thì sau nửa giờ đồng hồ sự dặn thôi, hai người đi về phòng ngủ mà họ rất là quen cái lời mình. Là tại vì họ đang cần một cái người có thể làm điểm tựa tinh thần cho họ. Và mình đến có mặt kỹ lúc. Thì cái câu chuyện sau đó thì 3 ngày sau thì hai người đã làm lành và hiểu ra vấn đề. Và sau đó họ mới nhận ra là trong nhà có mình. Và họ mới bắt đầu xin lỗi sau 3 ngày. Thì nếu mà mình không đi vào trong gia đình á, mình bỏ cuộc từ ngoài đó, từ vòng ngoài đó, thì có thể là mình đã bỏ qua một cơ hội giúp đỡ cặp vợ chồng đó, và mình sẽ để lại một cái vết thương tâm lý. Nó không hẳn là một vết thương, có thể là một thành kiến về người Mỹ chẳng hạn, về những người ở nông trại. Mình muốn giúp đỡ một cái thái độ họ như vậy thì chắc là mình cần phải xét lại có nên tiếp tục giúp đỡ nữa hay không. Ví dụ, và nhờ mình đi vào câu chuyện để mình hiểu được cái câu chuyện thực hư như thế nào, mình có sự cảm thông. Và khi mình cảm thông rồi thì mặc dầu cái vòng ngoài đã bỏ qua rồi, nhưng mà vào tới vòng trong mình càng thương hơn, càng muốn giúp đỡ, không hề có ý đồ để bóc chuyện hết. Thì giá như mỗi chúng ta ai cũng có một khả năng đi vào trong trái tim của người khác để hiểu người đó làm ăn sao, người đó sống kiểu nào mà ra cái năm nói như vậy, để rồi mình chỉ có thương và muốn giúp đỡ. Thì khi mà mình vào được trái tim người đó, dĩ nhiên là mình phải rất là giỏi, rất là vững mình mới vào nói. Mình phải là một chuyên gia tâm lý trị liệu, mình phải là một thiền sư, mình phải là một nhà tâm linh như thế nào đó, thì mình mới có thể đi vào trái tim người khác. Nhưng vẫn còn một cơ hội, hai cơ hội. Cơ hội thứ nhất là mình là người thân của họ, thấy quá trình lớn lên phát triển của họ. Nếu cơ hội này nó không có thì mình lại còn cơ hội cũ, đó là ngồi lắng nghe như là một người bạn thôi. Mình đừng bỏ thái độ mình là một cái quan hệ thân thiết với họ hết. Mình chỉ là một người bạn và muốn giúp đỡ. Thì cái cơ hội đó có thể giúp cho mình tìm hiểu được người đó tại sao ra nông nỗi này. Người đó bị suy nghĩ gì, bị thành kiến gì, bị chất độc nào cuốn chặt vào trong tâm họ để họ có cái hành xử đối với mình như vậy. Nhưng mà mình chỉ làm được như vậy khi mình đang ổn. Còn bây giờ mình đang thật sự là không ổn. Nghe bạn kể câu chuyện này thì tôi nghĩ tâm tình này nó cũng là tâm tình của rất nhiều người bây giờ. Tức là nhiều khi vì người đó là người thân của mình không thể bỏ được, cho nên mình phải cắn răng chịu đựng. Thì cái phương pháp của đạo Phật á, là không có đề nghị chúng ta cắn răng chịu đựng, mà đề nghị chúng ta lùi lại, khoan giải quyết vấn đề, khoan thay đổi đối tượng, khoan thay đổi tình huống, mà phải thay đổi bản thân mình trước. Tại vì cái phản ứng của mình dựa vào cái trình độ phản ứng của mình, nó cho thấy là mình đang không giỏi, mình đang không vững, và mình hoàn toàn có thể đạt cái trình độ tốt hơn nếu mà mình có cái phương pháp thực sự. Thì cái khó là gì? Là mình rứt mình ra khỏi đối tượng một giai đoạn, một thời gian, lờ đi, đừng có tiếp tục mổ xẻ, đừng có tiếp tục phân phui phân tích ai đúng ai sai, đừng tiếp tục nói thoại, thậm chí là đừng có nhắc lại chuyện đó, và thậm chí là đừng có nhớ lại chuyện đó. Khó tới cái mức như vậy. Nhưng mà thôi thì cũng chấp nhận cái chuyện lâu lâu nhớ cũng được. Để làm gì? Để bạn hồi phục năng lượng trở lại, tái tạo năng lượng trở lại. Chỉ khi nào bạn rút ra khỏi đối tượng đó, năng lượng bạn mới hồi phục lại. Tại vì sao? Tại vì chính đối tượng đó đã rút năng lượng của bạn. Tại vì bạn nghĩ quá nhiều về đối tượng đó, bạn muốn thay đổi đối tượng đó mà bạn không làm được, và mỗi ngày bạn cố gắng tìm rất rất là nhiều cách để thay đổi đối tượng, nhưng có thể là bạn không phải là đối tượng để thay đổi đối tượng đó. Bạn không phải là người để thay đổi đối tượng đó, tại vì bạn biết rằng một người mà có thể thay đổi được chính mình có thể dựa trên nhiều yếu tố lắm, chứ không phải dựa trên một đối tượng duy nhất. Cái thứ hai, cũng có thể bạn là tác nhân giúp cho đối tượng nó thay đổi, nhưng ở một cái năng lượng khác chứ không phải là năng lượng bạn đang sở hữu. Cho nên hơn ai hết, bạn là người thân của họ thì bạn không thể bỏ họ, tại vì một cái người mà phản ứng như vậy tôi đó là cái người đang rất là đau khổ. Họ không có sung sướng gì để hành hạ bạn hay là làm khổ bạn cả, họ chỉ có giả vờ hạnh phúc hoặc là tưởng là mình đang hạnh phúc, chứ thật ra bên trong là không ai người hạnh phúc mà làm cho người khác đau khổ cả. Cho nên hắn vẫn là một đối tượng đáng thương, tại vì bạn là người biết rồi vấn đề và bạn muốn thoát tình trạng người đó chưa biết gì hết, người đó vẫn nghĩ họ đúng, họ vẫn tiếp tục dung dưỡng cho thói quen của họ, hoặc là họ có nhận ra được tình trạng nhưng mà họ không có nói thoát. Bạn đã tìm cách này cách kia để thoát, thì nếu được thì bạn xuất phát làm cái người thay đổi tình trạng của mình trước. Thì sát với câu hỏi của bạn hơn, đó là nếu khi bạn tiếp cận với người đó quá sâu thì bạn bị tổn thương, thì bạn tiếp xúc bớt trở lại, bớt tới cái mức là bên kia không có cảm giác là bạn đang khiêu khích hay là bỏ rơi họ, mà nó vừa đủ để bạn bảo vệ được chính bạn. Cái đó nó khó đó. Tại vì thường là một là tiếp cận luôn tuyệt đối, hai là rút hẳn luôn theo kiểu giận hờn, hoặc là yêu thích. Hãy yêu thích là tiếp cận tuyệt đối, hãy giận hờn là lóng mặt tuyệt đối. Thì bây giờ bài tập khó cho bạn là tiếp cận vừa đủ, tức là không có bỏ rơi, không có làm cho bên kia cảm giác là mình đang tránh né, nhưng mà một mặt là mình dành một không gian vừa đủ để hàm giữ tâm hồn. Hoặc là bạn có thể viết một cái lá thư nói với người đó là bạn đang không ổn và bạn đang cần được quay về để chữa lành vết thương của mình. Cho nên là bạn sẽ cố gắng tiếp cận hay là có mặt trong những lúc năng lượng tốt nhất có thể. Còn khi năng lượng của bạn yếu thì bạn xin phép được rút lui, không phải là để, không phải là coi thường, mà thật ra là để trở về để chữa lành cái vết thương của mình. Thì bạn phải học được những cái kỹ năng để chăm sóc cái vết thương của bạn. Như thế nào là chăm sóc vết thương? Thì bạn phải học những kỹ thuật về thiền tập. Thì thiền tập nó cung cấp cho bạn những kỹ năng để bạn làm được cái chuyện là bạn bớt nghĩ về đối tượng đó, tức là bạn giữ tâm trên một cái đề mục nào đó, rồi bạn quan sát những cái cảm xúc, những phản ứng của mình trong một giai đoạn, để mỗi lần nó trỗi dậy, bạn có sẵn một năng lượng tự thương, năng lượng yêu thương để mà quan sát nó, thì cái vết thương bạn nó sẽ bắt đầu được chữa lành từ từ. Thì khi mà vết thương, cái vết thương bạn nó được chữa lành đó, trái tim bạn nó sẽ nở ra, nó bộ vậy đó. Trái tim bạn nó nở ra khi mà vết thương được chữa lành, thì lúc đó bạn nhìn cái đối tượng đó nó không giống như bây giờ nữa. Có thể bạn thấy đáng thương hơn là đáng trách, đáng giúp đỡ hơn là đáng phạt. Và khi bạn bình tĩnh một giai đoạn rồi, tâm trí bạn sáng ngời, bạn có thể tìm ra được cái phương cách nào để có thể giúp đỡ người đó. Hoặc là bạn biết bạn vẫn không đủ sức giúp đỡ người đó thì bạn nhờ một người thứ ba, một bạn người đó không tin vào các vị thầy tâm linh Phật giáo, thì bạn tìm tới những người bạn không theo tôn giáo nào cả, nhưng mà người này có trí tuệ, người này có bản lĩnh, người này có tình thương, ví dụ vậy. Hoặc là bạn giới thiệu một cuốn sách hay, bạn phải tin vào cái luật tương tác, A tác động vào B thì B cũng sẽ tác động vào A. Nếu mà bạn tỏa chiếm được cái năng lượng bình an và có ý ngầm ý muốn giúp đỡ đối tượng thì đó, bên kia cũng nhận được cái tín hiệu đó, và tự động bên kia nó sẽ phát tín hiệu ngược lại và nó cũng muốn tương tác với bạn, nghĩa là bạn mời lên được hạt giống lành của người kia. Nói một cách khác đó là cái đối tượng kia quá đáng ngờ mà bạn thì chưa thực sự vững để đón nhận đối tượng đáng ngờ đó tại thời điểm hai người gặp nhau, cho nên khi kéo bạn xuống thì bạn nâng đối tượng đó lên. Thì bây giờ bạn tạm thời tách ra, nếu bạn vẫn còn muốn giúp đỡ đối tượng đó thì bạn quay trở lại nâng tầm mình lên, nâng tầm nhận thức, nâng tầm dung lượng trái tim để bạn đủ sức để đương đầu với đối tượng kia. Đứng về mặt nhận thức thì bạn phải biết rằng là nếu trái tim ta vững, trái tim ta rộng lớn thì ta sẽ đón nhận được ngày này. Đó là đứng về mặt nhận thức. Đứng về mặt thực tế thì bạn phải chữa lành cái vết thương của mình mỗi ngày.